Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 3 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Dallas Rock Hall, Melbourne, Úc Đại Lợi vào ngày 14 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Đồng nhất thể với Thượng Đế là làm mà không làm.
Is one ever too old to start being a vegetarian?
Probably yes. Maybe your biological system will not be so quickly adjust to the new diet. So sometimes in our system, about 65 or 70, it would be better for you to start next time when you change your clothes. And come back again.
Một người có bao giờ quá lớn tuổi để bắt đầu ăn chay không?
Có lẽ vậy, bởi vì cơ thể của quý vị có thể sẽ không thích ứng kịp thời với lối dinh dưỡng mới. Do đó, nếu quý vị đã 65 hoặc 70 tuổi mà chưa ăn chay, tốt hơn là nên bắt đầu học vào kỳ tới, khi quý vị thay đổi y phục khác, tức là thân thể khác, và trở lại lần nữa.
If you have already a Christian mantra, does one have to change it?
To what mantra? Oh, no, you don't have to if that works for you. If you truly can get in touch with God through that mantra, that you can see the light of God, that you can hear the word of God, then you don't need to change. If you do not experience this God power, manifested through life and the word, then you should change. If you desire to, if you do not desire, of course you don't.
Nếu một người đã có lời kinh cầu của Thiên Chúa giáo, vậy có cần phải thay đổi không?
Không, quý vị không cần phải thay đổi nếu phương cách đó thích hợp với quý vị. Nếu quý vị thật sự có thể giao tiếp với Thượng Đế qua lời nguyện đó, cũng như nếu có thể thấy được ánh sáng và nghe được âm thanh của Thượng Đế thì không cần phải thay đổi. Nếu không thể nghiệm được lực lượng Thượng Đế biểu hiện qua ánh sáng và âm thanh thì quý vị nên thay đổi nếu thích. Nếu quý vị không thích thì đương nhiên là không cần.
What does the fear of the Lord mean?
To fear the Lord means to respect His law. His commandment. It doesn't mean you have to be scared of him or be afraid of him. Fear of the Lord means to have you respect God, which is the creator of all things. And so we try to be right, righteous and virtuous in order to please him, which is our true self. Because when we fear the Lord means respect the Lord, means we know the wisdom, then we can never do wrong thing. Not that the Lord is so fearsome that we have to stand far apart from him.
Thế nào là kính sợ đấng tối cao?
Kính sợ đấng tối cao có nghĩa là tôn trọng giới luật và 10 điều răn của Ngài. Điều đó không có nghĩa là quý vị phải khiếp sợ Ngài. Kính sợ đấng tối cao có nghĩa là quý vị tôn kính Thượng Đế, đấng sáng tạo ra vạn vật. Chúng ta cố gắng làm việc chính đáng và đạo đức để làm đẹp lòng Ngài, cũng vốn là chân ngã của chúng ta. Khi chúng ta kính sợ đấng tối cao, điều đó có nghĩa là chúng ta tôn trọng Ngài và nhận biết được trí huệ. Rồi chúng ta sẽ không bao giờ làm việc gì sai trái, không phải vì đấng tối cao quá đáng sợ, khiến chúng ta phải giữ khoảng cách với Ngài.
Why do you have to meditate 2.5 hours a day and become vegetarian to be enlightened?
No, you don't have to be vegetarian, and you don't have to meditate 2.5 hours a day to become enlightened, but to keep the enlightenment. You can be enlightened without, but you can't keep if you're not fit to go on with it. There are some great power within ourselves which when kept can bring confusion, can bring, how to say, shattering experience to our body and mind. Should we are not prepared our purity for it, to keep it or to endure it. Understand?
Tại sao phải tọa thiền 2 tiếng rưỡi mỗi ngày và giữ trường chay để được khai ngộ?
Không, quý vị không phải ăn chay và cũng không cần phải thiền 2 tiếng rưỡi mỗi ngày để được khai ngộ, nhưng quý vị phải làm như vậy để duy trì sự khai ngộ. Quý vị có thể được khai ngộ mà không cần làm những việc này, nhưng quý vị không thể tiếp tục duy trì sự khai ngộ của mình nếu không xứng đáng. Bên trong chúng ta có một lực lượng rất vĩ đại, nếu chúng ta không dọn mình cho được tinh khiết để duy trì hay đảm nhận lực lượng này, thì khi giao tiếp được với lực lượng đó, có thể sẽ có sự hoang mang và nhiều thể nghiệm nguy hại xảy đến cho thể xác và tinh thần của mình.
With respect, Master, may I ask why you wear makeup and jewelry?
Why not? Why not? May I ask you why not? It's not jewelry anyhow. My disciples, they like me beautiful. They wear this very cheap. I call it crystal of some kind, you know. They're not true jewelry. So if you want, I give them to you right now. Who was it? If you want them, I give them to you. If you don't like it, I throw it away. You want me to throw it away? Huh? Yeah. It doesn't matter what you wear. Why you attach so much to the material appearance? Yeah? Whether you are attached to beautiful appearance or a beggar appearance, it's all attachment. Throw them all, both out. Okay? I can wear this today and I can wear jeans tomorrow. It makes no difference to me. Then why should it make difference to you? It's me who wears it. Don't worry about me. Worry about yourself. You see? Get enlightenment. That's the best. And then wear what you want. All right. But I understand what I mean. I understand what you mean. You mean a practitioner should be very, modest, right? Dressed like a monk or something like that, right? Why, I have done that for 10 years. Yes. And I got enlightenment, but not through the monk robe. And now I try to wear different clothes to see whether my enlightenment become lessened or not. It doesn't. You have to experience something, otherwise how do you tell people, right? I do everything through experience, and then I tell other people what I know, okay? So should some other people who wear makeup and jewelry and glorious appearance, then she cannot get enlightenment or what? It's nonsense. God never says so in the Bible. Does he? No, huh? Actually, I don't wear beautiful enough, I tell you the truth. Because what I know, we are more beautiful than this. We are more glorious in heaven. We have degraded ourselves already into this state. So this is just a reminding of some glorious state in heaven. I can wear it or I cannot wear it. It doesn't matter at all. Hmm? Don't you agree? Yes? Okay. You see, what we wear also has some effect. For example, before, I was wearing monk's clothes, yeah? And I forsake my husband, I wasn't enlightened, yeah? I don't regret leaving him, because then I have more time to dedicate for people. That is true. Instead of having a lot of kids and having to burden my husband to look after the kids while I am going on tour for many months, or I never go home, for example, yeah? Then I just let him free, and I am free to dedicate to people and to serve God. I don't regret leaving him, but I was very sad leaving him at that time. I felt sorry for him because he loved me very much. Also, I loved him very much. We had a very beautiful marriage. Okay, so I left him, and then I thought, in search of truth, I have to be dressing like monk or all that in order to serve people. But then it had some kind of side effect.
Many people leave their home and follow me, and leave their children and their husband, and make a lot of trouble for me, because the children come and make trouble, the husband come and threaten to kill me. Their wife wrote many letters and scolded me, etc. I don't mind all this scolding or accusing. It's just that I should not break up the family through my dress. You understand what I mean? Yes. I understand, but they did not understand. By setting this example, many family people follow, understand? And then they break the family. I'm supposed to bring them happiness, not sorrow. Therefore, I changed my dress. If that bother you, then you go and look for another master, okay?
Thưa sư phụ, với lòng tôn kính, tôi xin hỏi tại sao ngài lại trang điểm và dùng nữ trang?
Tôi xin hỏi quý vị tại sao lại không? Dù sao đi nữa, những món này cũng không phải là nữ trang thật, và học trò tôi thích có một vị thầy đẹp. Các trang sức này rất rẻ, chỉ là một loại đá thủy tinh mà thôi, không phải nữ trang thật. Nếu quý vị muốn, tôi sẽ biếu quý vị ngay. Người nào đã hỏi câu này? Nếu quý vị muốn, tôi sẽ tặng quý vị. Nếu quý vị không thích, tôi mang trên người, thì tôi sẽ vứt bỏ đi. Quý vị có muốn tôi vứt bỏ những trang sức này không?
Thính giả đáp, thưa không.
Những gì chúng ta mặc bên ngoài không thành vấn đề. Tại sao quý vị lại quá ràng buộc vào những hình tướng vật chất này? Cho dù quý vị chấp vào hình tướng xinh đẹp hay diện mạo bần hàn, cũng đều là sự chấp trước mà thôi. Hãy vứt bỏ cả hai, được chứ? Tôi có thể mặc bộ y phục này ngày hôm nay và có thể mặc đồ riêng ngày mai. Y phục không làm cho tôi cảm thấy khác biệt, thì tại sao lại làm cho quý vị cảm thấy khác? Tôi là người mặc mà. Đừng lo lắng cho tôi, hãy lo cho chính quý vị. Hãy khai ngộ trước đã, đó là điều tốt nhất, rồi quý vị có thể ăn mặc theo ý mình. Nhưng tôi hiểu quý vị muốn nói gì. Quý vị nghĩ là một người tu hành phải nên rất bình dị, ăn mặc như một thầy tu hay đại khái vậy. Tôi đã làm như vậy 10 năm rồi và đã được khai ngộ, nhưng không phải nhờ vào tăng phục của người xuất gia. Giờ đây tôi thử mặc những trang phục khác nhau để xem sự khai ngộ của mình có giảm đi không, nhưng không thấy giảm. Quý vị phải đích thân thử nghiệm, nếu không làm sao quý vị nói được với mọi người. Tôi làm mọi việc qua kinh nghiệm bản thân, rồi tôi nói với người khác những gì tôi biết. Vậy thì những người trang điểm, mang trang sức và có dung nhan lộng lẫy, không thể khai ngộ được hay sao? Thật là vô lý. Thượng Đế không nói vậy trong Thánh Kinh bao giờ. Có không? Không. Nói thật với quý vị, trang sức mà tôi dùng cũng không đủ đẹp, bởi vì theo những gì tôi biết được, chúng ta đẹp đẽ hơn những thứ này. Trên thiên đàng, chúng ta còn huy hoàng hơn, chúng ta đã quá hạ mình đến mức này rồi. Đây chỉ là để gợi nhớ về một phần nào của trạng thái huy hoàng trên thiên quốc. Tôi có thể dùng trang sức hay không dùng, điều này không quan trọng chút nào cả. Quý vị có đồng ý không? Cách trang phục của chúng ta cũng có ảnh hưởng phần nào. Thí dụ trước đây tôi mặc áo nhà tu và rời xa phu quân của tôi, lúc đó tôi chưa khai ngộ. Tôi không hối hận là đã xa nhà tôi, như vậy tôi mới có nhiều thời gian hơn để phục vụ nhân loại, thay vì có con cái đùm đề rồi làm phiền đến nhà tôi. Chẳng hạn như ông phải chăm sóc con cái trong lúc tôi đi hoằng pháp nhiều tháng, hay khi tôi không bao giờ trở về nhà nữa. Thế nên tôi để ông ấy được tự do và phần tôi cũng được tự do để cống hiến đời mình cho đại chúng và phụng sự Thượng Đế. Tôi không hối hận là đã giả từ phu quân tôi, nhưng đã rất buồn khi chia tay vào lúc đó. Tôi cảm thấy tội nghiệp phu quân tôi bởi vì ông đã thương tôi rất nhiều. Tôi cũng thương ông ấy rất nhiều nữa. Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi đã xa phu quân tôi và rồi trong hành trình đi tìm chân lý, tôi đã nghĩ rằng mình phải trang phục như một thầy tu để phục vụ đại chúng. Nhưng điều đó cũng đã mang lại vài ảnh hưởng phụ. Nhiều người đã xuất gia để đi theo tôi, họ xa chồng con và gây nhiều rắc rối cho tôi. Con cái họ đến và gây rắc rối, chồng họ đến và dọa sẽ giết tôi, vợ họ đã viết nhiều lá thư trách mắng tôi, vân vân. Tôi không phiền trách những lời la mắng hoặc buộc tội này, nhưng vấn đề là tôi không nên làm cho gia đình người khác đổ vỡ, chỉ vì bộ trang phục của tôi. Tôi hiểu, nhưng họ không hiểu. Vì tôi đã thể hiện tấm gương tu hành như vậy, cho nên nhiều người đã có gia đình lại bỏ đi xuất gia theo tôi, khiến gia đình họ tan vỡ. Nhiệm vụ của tôi là mang hạnh phúc đến cho họ, chứ không phải mang sự đau buồn. Do đó tôi đã thay đổi trang phục. Nếu điều này khiến quý vị khó chịu, thì quý vị hãy đi tìm một vị minh sư khác.
Do you believe in reincarnation?
Yes, yes, I do. But then I don't. Yes. Because reincarnation is only our habitual thinking that binds us. Our true self never born, never die, and never reincarnate.
Ngài có tin vào luân hồi không?
Tôi tin mà không tin, bởi vì thuyết luân hồi chỉ là những suy nghĩ quen thuộc vốn ràng buộc chúng ta. Chân ngã của chúng ta không bao giờ được sinh ra, không bao giờ chết đi và không bao giờ luân hồi.
How can you explain or justify the existence of people suffering various illnesses through no fault of their own?
Well, if you believe in the reincarnation theory, it explains it. This is what the Bible says, as you sow, so shall you reap. Sometimes we have done some mistakes in our previous life or even in this life, then we get the illness. Sometimes we suffer the collective suffer karma, meaning the collective effect of the whole society. For example, if you don't smoke, but you always have to go around the world or on the buses in which is full of smoking from other people, then you are also having some kind of collective effect. It's called karma in the Sanskrit term. It means you suffer what the society, what the environment inflicts upon you. Therefore, we have to clear it up by having a pure life and encourage other people to do the same. And we should not need to wait for the neighbor to do it. We do it first. Yeah? We started a clean diet, a vegetarian diet, which scientifically proved that it is even good for our health. Apart from compassion, enlightenment and all that great deal, it's good for your health. And stop smoking, meditation instead. And most of my disciples after initiation, they quit smoking immediately. They just quit it on their own. I say quit it slowly if you cannot bear it. I do not bear cigarettes, but they quit it. Most of them quit immediately. Most of them quit it immediately after reading my book only. Understand, there is such a power which is awakened inside that helps them to go through all obstacles in life. That is the supreme power. It's not me who helps them. It's the Father who helps. It's their own Father who helps when they awaken to themselves and like want to claim the greatness again. That's why I say, awaken your own power. Be your master. Be the master. I'm telling you, I'm trying to show you a way to be a master, not to be my disciple. Understand? Therefore, after initiation, all the miracles come to you, all the things, the good that happens to you, it is your own supreme master at work. So I never claim credit for this, even though the disciple praised me that I do this and that for them and through manifestation about it, but I said, I know nothing about it. It is because your own master power is at work after the initiation. Understand? So be the master, be a Christ, be a Buddha.
Ngài giải thích hoặc chứng minh như thế nào về sự hiện hữu của những người bị đau khổ vì bệnh tật, mặc dù đó không phải là lỗi của họ.
Nếu quý vị tin vào thuyết luân hồi, thì đó là lời giải thích. Trong Thánh Kinh chép rằng, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Đôi khi chúng ta phạm một vài lỗi lầm trong tiền kiếp, hoặc ngay cả trong hiện kiếp, rồi chúng ta lâm bệnh. Đôi khi chúng ta đau khổ vì điều gọi là cộng nghiệp, có nghĩa là những ảnh hưởng chung của cả một xã hội. Ví dụ, nếu quý vị không hút thuốc, nhưng cứ phải đi khắp nơi trên thế giới, trên phi cơ hay xe buýt đầy khói thuốc từ những người khác, rồi quý vị cũng bị ảnh hưởng chung. Đây gọi là nghiệp chướng, karma theo tiếng Phạn, có nghĩa là quý vị chịu đựng đau khổ từ những gì xã hội và môi trường gây ra. Thế nên, chúng ta phải tiêu trừ nghiệp chướng bằng cách sống một cuộc đời trong sạch hơn và khuyến khích người khác cũng làm như vậy. Chúng ta không nên chờ đợi nơi người láng giềng mà hãy thực hiện trước. Chúng ta bắt đầu với lối dinh dưỡng trường chay tinh khiết mà khoa học đã chứng minh là rất tốt cho sức khỏe. Ngoài những lý do liên quan đến lòng từ bi, đến sự khai ngộ và tất cả các điều tốt lành khác, ăn chay cũng tốt cho sức khỏe của quý vị mà. Hãy ngừng hút thuốc và hãy thay vào đó bằng thiền định. Sau khi thọ tâm ấn, đa số học trò của tôi đều cai thuốc ngay lập tức. Họ tự mình bỏ hút thuốc. Tôi nói họ có thể cai từ từ nếu không chịu được. Tôi không cấm thuốc lá, nhưng họ đã bỏ. Đa số đã bỏ hút thuốc lá chỉ ngay sau khi đọc sách của tôi. Có một lực lượng đã được đánh thức ở bên trong giúp họ vượt qua mọi chướng ngại trong cuộc sống. Đó là lực lượng vô thượng. Đây không phải do tôi giúp họ, mà là do đấng cha lành đã giúp đỡ họ thức tỉnh và tìm lại sự vĩ đại của mình. Cho nên tôi đã nói, hãy đánh thức lực lượng của chính quý vị, hãy làm minh sư của chính mình, hãy trở thành minh sư. Tôi nhắc nhở và cố gắng chỉ dẫn quý vị phương cách để trở thành minh sư, chứ không phải để quý vị làm đệ tử của tôi. Vì vậy, sau khi thọ tâm ấn, tất cả những phép lạ, những điều tốt đẹp nào đến với quý vị đều là do vị vô thượng sư của chính quý vị đang làm việc. Thành ra, tôi không bao giờ xem đó là công trạng của tôi, mặc dù các đệ tử tán thán hóa thân tôi đã làm nhiều việc cho họ, nhưng tôi đã nói là tôi không biết gì về việc đó cả. Đó là do lực lượng minh sư của chính quý vị làm việc, sau khi quý vị được thọ tâm ấn. Hãy là một vị minh sư, một Đức Chúa, một vị Phật.
If we have followed another master, can we follow Master Shinhan?
It depends. If you think you need it, then you follow. If your master has already imparted to you the light and sound, and you have experienced the kingdom of God within, and you're satisfied with it, then don't need to follow. You only follow me when you don't know it. If you already know, and if you have a good master, I'll please them. But you're welcome, yeah? I don't reject you. I say don't need... Okay, you can.
Nếu đã theo học với một minh sư khác, chúng tôi có thể theo học với sư phụ Thanh Hải không?
Điều đó còn tùy. Nếu quý vị nghĩ là cần thiết, thì có thể theo học. Nếu vị thầy đã truyền ánh sáng và âm thanh cho quý vị, và quý vị đã thể nghiệm được thiên quốc bên trong, và đã hài lòng, thì không cần phải theo học với tôi, chỉ theo tôi nếu quý vị chưa biết. Nếu quý vị đã biết và đã có một vị thầy tốt, thì xin đừng theo tôi. Nhưng quý vị có thể học, tôi sẽ không từ chối quý vị.
If we become one with God, does it mean that we lose our individuality?
Yes. But no. In the world level, you still Mrs. Mr. So-and-so, and if you happen to be the Prime Minister, you keep your post. God will not take it away from you, and you still have your wife and kids and all the possession that you need or all the job that you have to do. And you still have your character, but then you're one with God means you do without doing. You don't claim credit for anything because you know it's not you who does it. Because you don't have any more ego to glorify yourself. That's the only thing. Our individual self, it doesn't mean the ego. What we lost, what we lose is the ego, not the individuality. Okay?
Nếu chúng ta được đồng nhất thể với Thượng Đế, điều đó có phải là chúng ta đánh mất đi cá tánh của mình không?
Phải nhưng không phải. Trong thế giới này, quý vị vẫn là ông hay bà gì đó. Nếu quý vị là thủ tướng, quý vị vẫn giữ địa vị này. Thượng Đế sẽ không tước bỏ. Quý vị vẫn còn vợ con, vẫn còn tất cả những vật sở hữu mà quý vị cần, cùng tất cả những công việc mà quý vị phải làm, và quý vị vẫn còn giữ cá tánh của mình. Nhưng lúc đó, quý vị được hòa nhập với Thượng Đế, có nghĩa là quý vị làm mà không làm, quý vị không nhận công trạng cho bất cứ việc gì, bởi quý vị biết đó không phải do quý vị làm, và quý vị không còn ngã chấp để tôn vinh bản ngã mình, chỉ có vậy thôi. Chân ngã của chúng ta không có nghĩa là ngã chấp, chúng ta mất ngã chấp, chứ không mất đi cá thể.
Masters, for example, Lao Tzu and Guan Yin describe the ultimate goal as a void, where there is no attachment, no method, no sound, nothing. So may I ask why you place much emphasis on exterior things, like hearing sound and seeing light?
Does he say no sound, really? No. Oh, I have some books here, Lao Tzu. Look, let's see what he says. He talks a lot about heavenly music, about the Tao. The Tao, you don't need to use the ears, but you can hear it. You don't need to use the eyes, but you can see. These are the invisible light and invisible sound. He didn't say no sound. He didn't say anything about no sound. He said you don't need to use the ears, but you can hear it. You don't need to use the eyes, but you can see it. But Guan Yin, Bodhisattva, became Guan Yin because he practiced the Guan Yin method, means observing the sound, and is full of this evidence in Buddhist scriptures. Like, when you practice Guan Yin, you can hear the sound of the sea waves, the sound of Brahma, the sound of thunder, even in Bible mentions that God speaks in the voice of thunder, like the sound of many water, etc. These things we can hear inside. Not just like ordinary sound, it's to hear without the ear. But the more you hear, the more you know what God wants, and then you can do the will of God, instead of blindly doing things and clumsily following our own instincts and make a chaos of this world. So Guan Yin Bodhisattva is the one who practiced on the sound. That's why her name is Guan Yin. It is stated very clearly in the Lotus Sutra like that, how her name, how she be called like that, because she practiced the Guan Yin method. Okay?
Nhiều vị minh sư thời xưa như Lão Tử và Quán Thế Âm Bồ Tát đã mô tả mục tiêu tối hậu là vô, nơi không có sự ràng buộc, không có pháp môn, không có âm thanh, không có gì cả. Vì vậy, xin hỏi tại sao Ngài lại nhấn mạnh quá nhiều về phần bên ngoài, như là nghe âm thanh và thấy ánh sáng?
Lão Tử có nói là không có âm thanh sao? Thật vậy à? Không. Ồ, tôi có vài quyển sách ở đây. Đây là sách của Lão Tử. Hãy xem Ngài nói gì. Ngài giảng rất nhiều về âm thanh thiên đàng, về đạo. Đạo không cần dùng tai, nhưng có thể nghe được, không cần dùng mắt, nhưng có thể thấy được, đó là ánh sáng và âm thanh vô hình. Ngài không đề cập gì về không có âm thanh. Ngài nói quý vị không cần dùng tai, nhưng có thể nghe được, và không cần dùng mắt, nhưng có thể thấy được. Danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát là do Ngài tu pháp môn quán âm, có nghĩa là quan sát âm thanh. Trong kinh điển Phật giáo có đầy đủ chứng tích, như khi quý vị tu pháp môn quán âm, quý vị có thể nghe được tiếng hải triều âm, phạm âm hay tiếng sấm. Ngay cả trong thánh kinh cũng đề cập rằng tiếng nói của Thượng Đế như là tiếng sấm lớn, như là tiếng nước lũ, vân vân. Quý vị có thể nghe những âm thanh này bên trong. Đây không phải là những âm thanh thường. Quý vị nghe mà không cần tai, nhưng càng nghe quý vị càng hiểu được thiên ý, rồi chúng ta có thể làm việc theo thiên ý, thay vì làm việc một cách mù quáng hoặc theo bản năng của mình một cách vụng về, và khiến cho thế giới hỗn loạn. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát có tu quán âm thanh. Đó là vì sao danh hiệu của Ngài là Quán Âm. Trong Kinh Pháp Hoa có khẳng định rõ ràng rằng Ngài có danh hiệu Quán Âm bởi vì Ngài tu pháp môn quán âm.
Does everyone get enlightened eventually?
Yes, eventually, maybe a couple of aeons or so, thousands of billions of years, if you haven't met a master who is experienced and who show you the quickest way.
Có phải cuối cùng rồi mọi người cũng sẽ được khai ngộ?
Đúng vậy, dần dần cũng sẽ được, có thể trong vài ức kiếp hoặc hàng ngàn tỷ năm, nếu quý vị không gặp được một minh sư có kinh nghiệm để chỉ dẫn cho quý vị con đường nhanh nhất.
How did you become a master? Did you train with a teacher?
Yes.
Ngài đã trở thành minh sư bằng cách nào? Có phải ngài được một vị thầy huấn luyện?
Đúng vậy.
Can you describe God?
No. No, but I know him infinitely, just like I know you. Just like I see you, I can see him just like I see you.
Ngài có thể mô tả Thượng Đế được không?
Không, nhưng tôi biết Thượng Đế một cách tường tận, giống như tôi nhìn thấy quý vị, tôi có thể nhìn thấy ngài.
Before we descend to this world of matter, we were pure as God. But why were we asked or forced to descend to this world to experience these everyday difficulties?
So that we learn to be God. We are born from God, but then we are not God. Just like you're born from your parents, but you were not yet grown up. So parents send you to school with difficult examinations and all kind of homework and make you feel headache, and sometimes you cannot sleep enough and you cannot play because of the schoolwork. But they have to change you. Okay? Same way with God. All these are experience for us to grow. Otherwise we become just like boys, angels, doing nothing, knowing nothing, having no inheritance of God's power.
Trước khi xuống trần gian, chúng ta đã thuần khiết như Thượng Đế vậy. Nhưng tại sao chúng ta lại được yêu cầu hay bị ép buộc xuống thế gian để phải thể nghiệm những khó khăn thường nhật này?
Để chúng ta học làm Thượng Đế. Chúng ta được sinh ra từ Thượng Đế, nhưng chúng ta lại không phải là Thượng Đế. Giống như quý vị được sinh ra từ cha mẹ, nhưng chưa trưởng thành. Vì vậy cha mẹ gửi quý vị đến trường học với những bài trắc nghiệm khó khăn và đủ loại bài tập khiến quý vị đau đầu. Đôi khi quý vị thiếu ngủ và không thể vui chơi được vì lo học hành, nhưng cha mẹ vẫn phải gửi quý vị đến trường. Thượng Đế cũng vậy, tất cả đều là kinh nghiệm giúp chúng ta trưởng thành. Bằng không, chúng ta sẽ trở thành những thiên thần hư hỏng, không làm được gì, thiếu hiểu biết và không thể thừa kế lực lượng Thượng Đế.
Thank you for this experience. You spoke of no longer being the doer. Master, please expand upon this.
It's very difficult to explain to you, but these come through experiences. It has two levels of understanding. First, through meditational experiences, and later, through just grace, just living in the presence of God, and you don't even know that you have healed people in thousand miles apart. You don't even know that you bring goodness to those near you. But you do all the things, and people know it. So to do without doing. The first stage, before I met you, I had the experience of being one with the whole universe. But this I cannot describe to you. You just know it in the meditational samadhi. You can call it a samadhi. Samadhi. You just be in the state of non-desire. Of, you can call nirvana, kingdom of God, whatever you want. You be one with God. You just know it. In that state, you can only explain, I and my Father are one. I and all the beings in the universe are one. But you have no way to explain or to describe it. I regret to disappoint you. But I invite you to come to me and let me show you how to experience it yourself. because I cannot describe it in the human language what I know.
Xin cảm ơn Ngài đã ban cho kinh nghiệm này. Ngài có nói bản thân chúng ta không còn là người chủ động thi hành công việc. Xin Ngài giải thích thêm về điều này.
Rất khó để giải thích, nhưng điều này sẽ đến với quý vị qua kinh nghiệm, có hai trình độ hiểu biết. Thứ nhất là qua thể nghiệm thiền định, và sau đó là qua ân điển, sống trong sự hiện diện của Thượng Đế. Lúc đó chính quý vị cũng không biết là mình đã chữa bệnh cho những người ở cách xa hàng ngàn dặm. Không biết là mình đã mang lại những điều tốt lành đến người thân, nhưng quý vị lại làm tất cả những việc này và được người ta biết đến. Vì vậy, đó là làm nhưng không làm. Thoạt đầu, trước khi gặp quý vị, tôi đã có kinh nghiệm đồng nhất thể với toàn cõi vũ trụ, nhưng việc này tôi không thể diễn tả được. Quý vị chỉ có thể biết được điều này trong một trạng thái thiền định, gọi là nhập định. Quý vị có thể gọi trạng thái này là nhập định, một trạng thái tâm vô sở cầu, tức là không còn khát vọng chi nữa. Quý vị có thể gọi đó là Niết Bàn, Thiên Quốc hay bất cứ danh từ nào quý vị muốn. Lúc đó quý vị đồng nhất thể với Thượng Đế và nhận biết được ngay lập tức. Trong trạng thái đó, quý vị chỉ có thể nói, ta và cha ta là một. Và vạn vật trong vũ trụ đều đồng một thể, nhưng quý vị không có cách nào để giải nghĩa hay diễn tả được. Tôi tiếc đã làm quý vị thất vọng, nhưng tôi xin mời quý vị đến với tôi và để tôi hướng dẫn quý vị phương cách thể nghiệm được điều đó, bởi vì tôi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ trần gian những gì tôi biết.
Does being a vegetarian include not eating animal derived products, for example milk, cheese?
No, we're not fanatic. Huh? Milk and cheese are good for the children, have plenty of calcium, it's good for your teeth. You may eat them in large dose if you want. There's no such thing as a prohibition on milk products. Yeah, but sometimes you don't feel it very tasteful because you probably think, well, the cow is suffering for it and things like that, so you don't drink it. If you've grown up enough and you have enough calcium, vitamin to surplus these, and you don't need to drink milk, but it's not forbidden.
Ăn chay trường có phải là không ăn những thực phẩm từ động vật, ví dụ như sữa và phô mát?
Không, chúng ta không nên cực đoan. Sữa và phô mát rất tốt cho trẻ em, có rất nhiều chất vôi và tốt cho răng. Quý vị có thể ăn nhiều nếu muốn, không có việc cấm đoán dùng thực phẩm làm từ sữa. Nhưng đôi khi quý vị cảm thấy không ngon khi nghĩ đến sự đau khổ của con bò hay những điều tương tự. Vì vậy quý vị không uống sữa bò. Nếu quý vị đã phát triển đúng mức, có đầy đủ chất vôi và dư chất dinh dưỡng, thì quý vị không cần phải uống sữa nữa. Nhưng chúng tôi không cấm điều này.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Dallas Group Hall, Melbourne, Úc Đại Lợi, vào ngày 14 tháng 3 năm 1993, nguyên văn tiếng Anh, với chủ đề Đồng nhất thể với Thượng Đế là làm mà không làm. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh qua tiếng Âu Lạc, xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.